Peekaboo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với
12 anh một kể
series các câu chuyện hài hước đến từ những cụ học sinh chuyên Anh Hùng Vương tỉnh Bình Dương. Hello mọi người, 12 anh một kể đã quay trở lại rồi đây. Tuần này tụi mình sẽ có một cái topic mình cũng không biết nó có hay hay không, nhưng mà thôi mình nghĩ là chắc nó cũng sẽ vui á mọi người. Cái thú vị, có vẻ là thú vị. Thì cái chủ đề của tụi mình sẽ là kể những cái câu chuyện mà nó kỳ lạ mà nó xảy ra với tụi mình trong suốt 22 năm cuộc đời của tụi mình. Thì ra nó cũng nhiều câu chuyện kỳ lạ lắm, nhưng mà kiểu đột nhiên cái mình làm cái topic này xong cái tự nhiên cái nó bay đâu hết trơn mà không nhớ hết á. Nên thôi bây giờ mình nhớ nhiều thì tụi mình kể nhiều ha. Bà Phật trước đi ha, bà Phật. Tại tôi chưa nhớ rồi. À không, đây tôi kể trước cho. Tôi với bà Phật có nhiều câu chuyện kỳ lạ lắm. Ví dụ như tôi không biết nữa, tôi đi với bà Phật hay là tôi đi với lại hai cái người bạn mà ở trong đại học của tôi á, là tôi đi tới đâu là cái quán nó đóng cửa tới đó. Ví dụ như câu chuyện hôm bữa tôi với hồi tháng 2, cuối tháng 2 đầu tháng 3 tôi với bà Phật đi Đà Lạt chơi. Trời đất ơi. Cái ngày hôm đó háo hức. Tại bà Phật đã giới thiệu tôi là có cái quán mì bò gì đó, trời ơi ngon lắm.
Không, cái
đó
là lâu đi nó cũng nóng
nữa mà. Thì tôi với bà cộng với nhau là nó vậy đó.
Câu
chuyện ăn bánh căng. Câu chuyện ăn bánh căng. Bữa đó là một bữa thứ 6 đúng không ta? Thứ 6 thứ 5 gì vậy?
Một buổi sáng.
Bình thường không phải là ngày lễ gì hết trơn á. Xong cái tôi, bà Phật bà lên Đà Lạt, nhưng mà bà cũng ít khi nào đi ăn mấy cái chỗ mà đặc sản Đà Lạt lắm. Xong cái tôi mới kêu là bây giờ đi ăn bánh căng đi, bánh căng ngon lắm. Cái tôi mới chở bà đi ăn bánh căn. Đầu tiên là đi ăn bánh căn nhà chung. Cái chỗ mà tôi đã từng đi ăn rồi, tôi thấy chỗ đó ngon. Cái tôi mới chở bà đó ra ăn. Đóng cửa mọi người. Thì ok, thì chắc là người ta bán xong rồi thì người ta đóng cửa. Tại lúc đó tụi tôi đi cũng hơi trễ. 9 giờ mấy mới đi hay sao á?
8 giờ rưỡi là mình đi
rồi. 8 giờ rưỡi hả? 8 giờ rưỡi đi tới nơi chắc cũng 8 giờ 45. Thì chắc là người ta, tại vì bán cũng đắt á, chắc là người ta bán xong rồi. Ủa, nhưng mà lần trước tôi đi tao ăn buổi trưa mày ơi. Rồi vậy là do mình
nó đóng mà.
Nó đóng cửa xong cái kia. Thôi không sao, đi ăn qua chỗ khác cái đường.
Không, nó còn có bảng là cái gì ngày nào bán lại nữa.
Vậy hả? Chứ không phải là cái quán mì bò mới là ngày nào bán lại hả?
Không, có mà mình đi theo quán ăn đậu, quán có ngày bán lại, quán là không nói gì luôn.
Xong cái nó thôi thử một cái chứ mấy. Cái tôi kêu là ở trên đường Tăng Mật Khẩu nó có nhiều quán bánh căn lắm. Đó, bánh căn chị Lệ cái gì không biết nữa. Hai đứa chạy ra quy một cái dòng Hồ Xuân Hương mọi người. Một cái dòng Hồ Xuân Hương chạy ra đóng cửa luôn.
Không có chỗ nào bán.
Xong cái kêu là thôi bây giờ hai quán rồi, đi quán cuối cùng đi. Search Google, cái quán gì nổi hơn là nổi luôn.
Gần vệ sinh á.
Chạy cái tên ơi, đóng cửa luôn.
Không, chú bảo vệ kêu hết rồi con.
Hết rồi.
Chú bảo vệ kêu là hết rồi con.
Hết rồi con. Chà, xong hai đứa kiểu má mình đi tính ra là hai dòng Hồ Xuân Hương rồi mà vẫn chưa ăn được. Cái tấp đại vô cái quán nào lề đường mới ăn đại thôi chứ sao được. Đó. Xong cái buổi trưa tính xong cái ăn xong cái tụi tôi đi uống cà phê. Cái tính là trưa không có ăn. Tại vì buổi chiều tính đi ăn cái mì bò gì vậy mà cái mì đó mở 3 giờ. Mà cái mì đó chỉ bán thứ mấy?
Hơn
2:46 thôi mọi người. Tại vì sao? Ông chủ kêu là cần một ngày để ninh ra được cái nước dùng ngon thì là ngon mới bán ngày 2:46 thôi, không có bán mấy ngày còn lại là để dùng để mình ninh nước thôi. Đó, xong nghe bà tả thôi cũng mê. Thấy cũng háo hức. Trời đi về nhà thấy cũng đói lắm, nhưng mà thôi ngủ tới 3 giờ dậy rồi đó. Ngủ cái tới 3 giờ lật đật đi ra. Đóng cửa luôn mọi người. Đóng cửa tới
gì là 7 ngày sau.
7-8 ngày sau gì đó mới bắt đầu bán lại. Xong mình kiểu ui kì vậy. Xong cái
ăn đồ nướng.
Chuyển qua đi ăn đồ nướng. Bà Phật cũng giới thiệu cái quán đồ nướng đó luôn. Chạy một con đường 5-6 cây gì lận. Đóng cửa luôn. Thì ra nó chưa dọn ra hay sao á. Mà bình thường thấy để nó để bản giờ hoạt động là sớm lắm chứ không phải là cái giờ đó là chưa có mở đâu. Mà ra không thấy suy nhiên, không thấy đồng tĩnh gì hết trơn, không có thấy kiểu như là chưa thấy người dọn bàn dọn ghế gì ra luôn, thấy nó im re luôn. Xong kiểu rồi xong chắc bữa nay là cái bữa là cái ngày gì rồi chứ không phải là dặn dừa đâu. Không cái thôi tấp đại vô ăn bánh canh lại đường. Lại là bánh canh lại đường. Xong rồi hôm bữa nữa hai đứa đi ăn ốc ở Bình Dương. Lấy hiêu nè, cái bữa đó tôi mới có việc, cái tôi mời bà ăn bữa ốc. Cái mà lúc đó tôi chưa không có tiền mặt, thấy kêu là phải chở tôi đi cúp tiền. Chạy hết mấy cái cây ATM ở trong lá hiêu. Cây nào cũng hết tiền hết mọi người. Cây nào cũng hết tiền hết. Thấy người ta ra vô cũng thấy cũng người ta xứng xếp hàng rồi rút đàng hoàng, mà tới lúc mình vô xong cái hết tiền.
Thì đúng hả?
Có cây hết tiền, có cây thì không hoạt động, có cây thì bị lỗi. Đó xong cuối cùng phải chạy. Đi đến cây thứ 6 thứ 7 gì á mới bắt đầu mới lấy được là cái cây của Vietcombank, đứng đợi cũng hơi lâu. Nhưng mà nói chung là cuối cùng thì cũng có tiền để mình đi ăn ốc. Đó. Nói chung là xong rồi hôm bữa tao đi ăn với lại hai đứa bạn mà đại học của tao. Tao rủ tụi nó đi ăn ốc dê con. Kêu là ốc dê con ngon lắm ở trên Thanh Đa Bình Thạnh á. Ra tới nơi đóng cửa luôn. Nó nghỉ bán luôn á chứ nó chỉ thành một cái quán khác luôn á chứ không phải bình thường đâu. Xong rồi hả? Xong cái hồi đi ăn đại, xong cái kêu là rủ đi uống cái quán bia úp ngược gì á ngay chỗ góc của Ung Nhân Khiêm với vậy đi hai. Ra đóng cửa luôn mọi người. Đóng cửa luôn xong cái bắt đầu đi uống cà phê. Nó thôi giờ đi uống cà phê chứ sao giờ. Uống cà phê xong 9 giờ ra thấy nó mở cửa. Mẹ má nó tức dễ sợ tức luôn. Không hiểu cái số mình nó làm sao mà nó ra được mấy cái chuyện kỳ lạ như vậy luôn á. Không hiểu là sao luôn á. Đó. Hiện tại thì tôi nhớ được mấy câu chuyện kỳ lạ đó. Không biết bà Phật có nhớ câu chuyện nào không?
Thật ra mấy câu chuyện này mình cũng khá là quen thuộc. Tại vì số mình á, nó cũng không may mắn gì hết. Người ta hay nói á, may mắn là một loại năng lực. Nhưng mà mình thấy là mình không có năng lực đó. Mình thấy mình khuyết tật cái năng lực may mắn. Nên là mình kiểu sống lâu trong cái khổ, mình cũng quen khổ rồi. Thì cái chuyện mà đi quán này, quán đóng cửa, rồi đi quán kia, quán dẹp tiệm đó, nó rất là quen thuộc. Mình kể cho mấy bạn nghe, nó không chỉ dừng lại. Ừ, ok, ok. Mày là mày hạnh phúc. Thì mình thích đi mấy cái quán bar mà kiểu ngồi chiêu chiêu á. Mà lạ lắm mấy bạn, mình đi một quán ở Hà Nội, một quán ở Đà Lạt. Thì sau đó hai cái quán nó đóng cửa hả? Nó đóng cửa mà kiểu như mình vừa đi xong là nó sẽ đóng cửa. Kiểu vậy á. Hoặc là bây giờ nó có hoạt động lại hoặc đổi địa điểm gì đó. Mình không nhớ rõ nhưng mà cứ sau khi mình đi là nó sẽ đóng cửa. Rồi cái khúc mà mình đi Malai hồi đầu năm nay nè, lúc đó chưa có Covid thì vừa đầu tháng 1 là mình đi Malai. Cũng mấy gian câu chuyện mình đi với Bùi, mình đi với một đứa bạn khác. Thì xong cái mình với nó đi tới một cái trung tâm văn hóa kia. Tại vì nó bày trí như là cái hội chợ, nó có bán mấy cái đồ handmade á. Kiểu sạp này sạp kia giống cái banh canh quát ở Chiền Mai á. Đó đó, xong rồi cái tới nó đóng cửa. Trời ơi, đóng cửa. Mà kiểu ở đằng trước á nó không có dấu hiệu, không có bảng gì là nó đóng cửa á. Nó chỉ khép hờ cái cửa lại thôi. Rồi cái xong cái mình lên mình search Google cái nó kêu là permanently closed. Đóng cửa vĩnh viễn. Cái mình kiểu ủa, rõ ràng hai hôm trước mình còn thấy nó hình trên Instagram mà tại sao bây giờ nó lại đóng cửa. Cái thôi mình nói thôi kệ, coi như là xui không có duyên với nó rồi, mình sẽ đi ăn ở một cái quán kia. Mình cũng thấy hình trên Instagram hai bữa trước luôn, tại vì mình là con người cũng khá là cẩn thận. Mình đi đâu á là mình sẽ search trước coi chỗ đó có cái gì. Rồi mình xếp mình đi. Đó xong mình đi tới chỗ kia. Nó cũng im re luôn mọi người. Tự nhiên chạy vô cái khoảng cái quán đó, nó còn cái bãi đậu xe rộng luôn. Cái chạy vô cái ủa sao mấy ai giờ không thấy cái gì có dấu hiệu là nó là cái quán luôn á. Cái xong cái chạy vòng khu đó vẫn không thấy gì hết. Cái mình với cái ngõ bạn mình kêu là thôi chết rồi, bây giờ chắc là đi cái địa điểm cuối cùng mà ở bên chỗ Malai, cái thành phố đó mà đi bên An á. Thì ở bên An quán cà phê chỉ hoạt động tới 6 giờ chiều thôi.
Sau
tùy quán, thì sau đó nó có thể là bar hoặc là nó là cái gì khác, nó không có bán cà phê nữa. Thì đi cái quán nó cũng khá là đẹp, mình thấy hình đẹp lắm, vẫn là hình mới thấy luôn chứ không phải là hai ngày trước mới thấy. Mới thấy check in tức thì luôn. Sao cái mình đi tới à không, cái này mình chưa đi tới, mình nhìn đồng hồ 6 giờ đóng cửa đúng không, lúc đó là 5:50 rồi là mình cũng không đi được cái quán luôn. Nên là mình thấy mọi chuyện mà xui xẻo hay là nhỏ gì đó với mình nó cũng khá là quen thuộc. Nhưng mà có một câu chuyện khá là kỳ lạ, mình thấy nó kỳ lạ cá nhân mình thôi, mình không biết là mọi người thấy sao, nhưng mình kể cho mọi người nghe. Đó là câu chuyện về cái sự ra đời của mình.
Mình thấy cô bé nằm trên bụng mẹ, người hay thấy.
Ồ đúng rồi,
12 tháng.
Ừ. Là gì trời. Bạn có nghe những lời bạn bè mình nói với mình không, hoặc là đau lòng. Ngày xưa lúc mẹ mình mang thai mình á, mình là con đầu thì ba mẹ mình cưới nhau 3 năm rồi mà chưa có con. Cái xong cái có mẹ mình có thai mình, xong rồi nguyên nhà vui lắm, tại vì ở bên nội mình nói là chỉ có ba mình là con trai thôi. Xong rồi ông bà nội mà ngoại ai cũng mừng hết. Kem mong chờ đứa con này. Xong cái tới ngày người ta thường kêu là con đầu lòng á thì sẽ sinh sớm đúng không, khoảng chừng bảy, đúng rồi, khoảng chừng 7 tháng 8 tháng rưỡi là ra rồi, ít ai mà đúng 9 tháng 10 ngày lắm. Cái xong mẹ mình mang thai mình tới tháng thứ 9 rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết. Mà mẹ mình cũng là một người phụ nữ rất là vô tư và hồn nhiên, kiểu nghĩ chừng nào đẻ thì đẻ thôi, không đẻ thì thôi, chứ không có gì phải không có gì mà phải vội vàng hết. Xong cái qua 9 tháng 10 ngày rồi tới tháng thứ 10 vẫn không có gì luôn. Cái để tới tháng 11
cái ai cũng sốt ruột hết, dòng họ mình ai cũng sốt ruột hết. Cái mới hối mẹ mình là đi khám đi. Cái mẹ mình lúc đó ở trên nhà ngoại mình ở Tây Ninh, nên là mới đi một bác sĩ, kiểu như là bác sĩ rất là giỏi. Không, bác sĩ làm ở bệnh viện nhưng mà bác về hưu rồi. Xong rồi bác sĩ khám, cái bác sĩ nhìn bụng mẹ mình xong rồi siêu âm này nọ, mới kêu là mình không có quay đầu lại, mình nằm ngang. Mình nằm ngang luôn, không quay đầu, không có dấu hiệu. Đúng đó. Xong rồi cái bác sĩ kêu á là nếu mà muốn sinh con á thì phải đi bệnh viện tỉnh trở lên. Cái mẹ mình mới nghe vậy, mẹ mình kêu là thôi thì xuống thành phố sinh luôn, tại vì đi xuống thành phố cho có cơ sở vật chất tốt. Thế là đi xuống thành phố, mà đi xuống thành phố cái ba mẹ mình định là sinh ở Hùng Vương, tại bên Từ Vũ quá đông, nên là đó vẫn đi thấy bạn bè với thành phố mà đi chơi 2 tuần nữa rồi mới vô sinh. Cái vô sinh cái bác sĩ mới tá hỏa ra, kiểu là ủa tại sao để lâu như vậy mà không sinh. Cái mẹ mình mới nói là tại vì thì chưa thấy dấu hiệu sinh gì hết, vẫn thấy bình thường nên là cứ đi chơi thôi. Xong bác sĩ kêu là trời ơi trễ lắm rồi đó, đi vô nằm theo dõi 3 ngày không thấy sinh luôn. Cái bác sĩ cũng chịu hết nổi rồi mới chích cho thuốc, chích thuốc dục sinh. Nhưng biết sao không, mình vẫn không quay đầu và mẹ mình không thể đẻ được. Đúng rồi, chính xác. Tới ngày thứ 3 bác sĩ mới kêu mẹ mình đi vô phòng mổ, quyết định mổ để lấy em bé ra, tại vì đã lâu quá mà. Thời đầu á là đương nhiên rồi, quá già rồi. Lúc đó ấy là đáng lẽ là mình mà sinh đúng 9 tháng 10 ngày á là mình sẽ sinh vào giữa tháng 12 năm 97. Nhưng nó lố qua tới 2 tháng sau luôn. Nên là mình cũng không biết nữa. Đó nên là mẹ mình cứ chửi mình á. Dạ gì? Trẻ, mình còn trẻ các bạn nghe, bởi vì nói gì kỳ. Sau rồi mẹ mình cứ hay chửi mình là lì lợm, lì quái, kiểu mày làm con yêu quái hành tinh mà lì. Mà mình cũng lì thiệt, mình cũng thấy tội nghiệp mẹ mình á. Kiểu như mình mà có một đứa con giống như mẹ mình có mình là chắc mình cũng chịu không nổi đâu, nhưng mà ai biết sao giờ. Đó, cho nên là tại vì mình ở quá lâu trong bụng mẹ, nên là lúc mà mình sinh ra cái xương khớp của mình nó cứng rồi, nó không có giống như mấy em bé khác. Nghĩa là cơ này nó cứng hết, chân tại vì nằm co lâu quá nên nó bị cứng á. Xong rồi cái lúc mà mình còn nhỏ thì mình nghe kể là bà ngoại mình phải hô than cho mình á, nắng bóp xoa bóp rồi mỗi ngày đều phải đem ra phơi nắng như có vitamin D á, kiểu vậy để bóp chân cho hẳn lại. Nhưng mà kiểu nghe thì thấy thương bà ngoại mình với mẹ mình thiệt, tại vì cũng phải chịu đựng mình. Rồi một câu chuyện kỳ lạ nữa cũng liên quan tới gia đình mình, đó là sau khi mẹ mình có mình thì mình có em gái, mà kỳ lạ là em gái mình với mình á sinh cách nhau.
Phải
em gái mà. Bạn bè gì vậy á. Xong rồi mình với em gái mình sinh cách nhau đúng 2 năm rưỡi luôn, kể cả ngày âm và ngày dương luôn. Các bạn có thấy lạ không? Mình thì thấy nó lạ lắm luôn á, kiểu như ngày âm với ngày dương nó cách nhau đúng 2 năm rưỡi luôn. Không biết luôn mà không có tính toán gì hết. Nhưng không, cách một ngày âm.
2 năm rưỡi. Bà có biết tính 2 năm rưỡi không? Chứ không phải là 2 năm bà, 2 năm rưỡi.
Cùng ngày nhưng mà khác tháng. Cùng ngày nhưng mà khác tháng. Đó thì đó, mình thấy nó có nhiều câu chuyện kỳ lạ vậy thôi. Ủa còn lại thì chắc cũng không có gì này, ấy là còn nhiều lắm nhưng mà tiêu biểu là như vậy. Rồi không biết cuộc đời bà già có gì thú vị không ha,
có gì kỳ lạ không?
Chắc có cái việc lạ là bà với Santa thôi.
Mọi người biết không, bà Santa hoài luôn á, tới mất mệt tụi mình chửi ghét tụi mình mệt á, xong bà nói là tôi thấy Santa bẩm sinh đó mọi người.
Mình không hiểu sao mà Santa bẩm sinh.
Không biết sao mà Santa bẩm sinh nữa. Có ai mới đẻ ra mà nhìn chữ cái biết đọc rồi biết viết liền.
Làm như thần đồng hay gì, thần đồng cũng phải học mà. Sao Santa bẩm sinh.
Thôi đẹp á, đẹp á. Bà đang sơn móng tay nè. Tôi kêu bà sơn cho tôi.
Mình vừa kể chuyện mình vừa sơn móng tay. Thì để coi chuyện gì kỳ lạ đến với mình. Thì mình thấy ý là hồi đó giờ không biết mấy bạn có bao giờ trúng số hay là trúng một cái giải thưởng gì mà kiểu random ở trên mạng hay không á. Nhưng mà mình cũng nghĩ là mình cuộc đời mình cũng xui lắm, mình chưa bao giờ mình trúng đâu. Nhưng mà có một lần mình cũng rất là bất ngờ, đó là mình chơi một cái mini game của trường mình ở trên Facebook á, là chỉ có comment cái gì thôi với một cái số gì á, cái xong mấy ngày sau công bố giải thưởng thì hên xui một cái mình được trúng, mình được trúng cái xong mà giải thưởng lúc đó cũng rất là ngon nha. Mình được tặng hình như là 20 phiếu ăn trong căng tin của trường. Cái xong mình cũng bất ngờ mà lần đầu tiên trúng nữa.
Một phiếu là trị giá là bao nhiêu?
Trăm ngàn hay 50 ngàn gì đó. Không, ý là cũng nhiều lắm, ý là cũng 10 phiếu hay 20 phiếu gì đó, nói chung cũng nhiều lắm.
chịu rồi.
Trời ơi sao mình bất ngờ dã man luôn, kiểu đem đi khoe, khoe mẹ, khoe tùm lum người hả. Rồi thì cái đó là chuyện kỳ lạ nhất, nhưng mà kể từ ngày hôm đó đến, đến bây giờ mình cũng không có trúng gì hết nha. Ừ. Mình nghĩ chắc chắc trúng tới lên tới xuống
đó. Hồi nãy nghe mà Phật kể xong tôi sực nhớ ra một câu chuyện rất kỳ lạ xảy ra với tôi trong khoảng thời gian tôi đi học đại học. Trường tôi á, đầu năm sẽ học một cái môn gọi là môn chính trị đầu khóa gì á, môn sinh hoạt công dân, thì mọi người hay kêu đó là chính trị gì thôi chứ nó không học cái gì liên quan đến chính trị hết. Trường tôi làm gì có cái quyền hạn mà được dạy chính trị cho sinh viên.
Sao vậy, tôi học quá trời, bà học điên khùng.
Nhưng mà đó là học, bà học là một cái môn học của bà, như ý là cái chính trị tôi nói là chính trị kiểu
học đại cương.
Thì nói chung là trường không có học cái đó, gọi nó gọi là chính trị gì thôi, nhưng mà tôi không học chính trị gì hết trơn á. Nó là môn sinh hoạt công dân đầu năm. Gọi là vô kiểu giới thiệu về nội quy nhà trường rồi. Đúng. Cách tính chỉ, tính chỉ này kia rồi. Làm sao để bao nhiêu điểm thì được sinh viên giỏi, sinh viên khá, sinh viên xuất sắc đó. Đó mà mỗi năm đều phải học lại, là học lại nha. Năm nào cũng phải dành ra một buổi chiều hay một buổi sáng như đây ngồi học. Cái học xong phải thi, mà người ta kêu là thi, mà thi thì phải trên 5 điểm, dưới 5 điểm là gớt, gớt là phải đóng tiền học lại thi lại. Cái năm đó mọi người, tôi đi thi mà tôi có đi thi đàng hoàng, tôi làm bài ra đúng luôn, tại vì tôi có đọc sách mà. Mà không hiểu sao tôi gớt,
gớt
mà rớt, rớt mà nó rớt để cái lý do gì biết không? Không đi thi. Mà rõ ràng tôi đi thi cái bữa đó tôi ký tên, tôi nhớ bà cô bận bộ đồ màu vậy luôn, cái đầm màu xanh chấm bi, màu trắng, cái áo mà áo kiểu mà áo von von á, rồi họa tiết là cái bông bông hoa nhí, áo hoa nhí. Mà dám ghi là tôi không đi thi, cái tôi kiểu ủa gì kỳ vậy, sao tự nhiên ghi kỳ vậy. Xong cái tôi cũng kiểu bây giờ mình đâu có cái bằng chứng gì đâu, không có cái bằng chứng gì hết, làm sao mà nói người ta được. Đó xong cái thì thôi thì đi học lại thi lại thôi chứ sao, mà được cái là học lại không thi lại không có đóng tiền, cho nên là ok không sao hết, chứ mà cỡ đóng tiền tôi đốt trường tôi luôn rồi đó.
Mà mang tiếng thi lại nha,
thì kệ tôi cũng kể quan tâm lắm cái chuyện đó. Cái môn là cái môn học cho vui thôi chứ không phải là một cái môn học kiểu như là toán cao cấp hay cái gì hết trơn á. Xong cái tôi đi học lại, tôi đi thi lại, xong cái lúc mà đi học lại á thì cũng bình thường, không có gì hết. Mà đi thi lại á là hả, không có phải là vô lớp ngồi thi, mà là cô cho một cái bài mấy câu hỏi ra về nhà tự viết. Đó xong cái tôi ngồi tôi viết mấy cái đó, mấy cái câu đó có trong sách hết mà, cái tôi viết ra, viết chữ đẹp thắng nót đồ luôn. Xong cái có một bà chị chung đội kịch của tôi cũng đi thi, là cũng đi học lại chung với tôi luôn. Cái tôi viết xong tôi cho bà chép. Tôi cho bà chép. Lúc chấm điểm ra bà 9 điểm, tôi 4 điểm.
Kỳ á.
Tôi rớt lần hai, mọi người thấy chưa, mọi người thấy nó kỳ chưa, tôi không hiểu tại sao như vậy luôn. Trong khi tôi viết bả chép của tôi á, là bả còn lượt bỏ bớt tại bà là biết mà. Bả 9 điểm, tôi 4 điểm, tôi rớt lần hai, lần hai không hiểu nổi luôn.
Phải
xong cái cuối cùng là phải đi thi lại, phải đi thi lại chứ không có, hên là lần này không học lại nữa mà chỉ cần đi thi lại thôi. Cái đi thi lại đúng 5 điểm qua môn rồi đó. Ơi quyền thoại đi thi chính trị công dân 3 lần, không hiểu, không một ai như tôi hết trơn mọi người, quá đáng ghê luôn. Rồi mấy bà có nhớ thêm chuyện gì nữa không?
Đó rồi cũng câu chuyện giống vậy á.
Câu chuyện gì?
Câu chuyện đi thi, tôi cũng có câu chuyện đi thi vậy giống hả? Vậy. Ừ, tôi còn nhớ đó luôn. Đó là môn pháp luật đại cương mọi người ơi, pháp luật đại cương. Sẽ có một cái có một cái hạng mục gọi là chia tài sản. Xong cái lúc đó cái lớp tụi nó chia mỗi đứa một kết quả, cái xong tôi với một con nhỏ kia chia giống nhau. Cái tôi còn nhớ là kết quả là 1.2 tỷ. 1.2 tỷ nha mọi người. Xong cái tôi cũng tôi khá là tin tưởng con nhỏ này, thì nó là của bạn cũng chơi khá hơn với tôi mà cái mindset cũng giống nhau á, nên là tôi nghĩ thôi kệ, mình có đồng môn mà có người chung kết quả rồi là ok. Xong tới ngày phát điểm rồi mọi người, nó được 9.5 điểm. Mọi người biết tôi bao nhiêu điểm không? Nhiều,
5 điểm.
Trời ơi, 5 điểm là mừng rồi.
Thì 5 điểm qua môn nhưng mà tức chứ sao không tức. Tự nhiên có mình với nó kết quả mọi người điểm thấp thì tại mọi người chia sai đúng rồi. Xong rồi có nó chia đúng thì điểm nó cao, 9.5 điểm. Cái tôi 5 điểm, cái tôi kiểu trời ủa cái gì đây? Đây là đâu, tôi là ai? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đó, nên là điểm số đó với tôi nó kiểu bấp bênh lắm, không hiểu luôn á. Không biết tại sao mà nó ra điểm vậy luôn.
Thì ngoài chuyện học hành ra thì tôi còn thấy có một cái chuyện khá là kỳ lạ, là có một số cái món ăn á mà hồi xưa tôi ăn được cái tự nhiên bây giờ tôi ăn được.
Có mấy người bị vậy á.
Ủa vậy hả, sao kỳ vậy? Thí dụ như hồi xưa tôi không có ăn được canh mùng tơi. Tôi thấy nó ghê ghê sao nó nhớt nhớt, mà nó nói chung là nó không có ngon, cái vị nó kỳ lắm. Mà tự nhiên một ngày nọ mẹ tôi nấu cái tôi thấy nó ngon, cái tôi ăn được luôn tới giờ.
Ngon, tao thích ăn lắm.
Xong rồi hả, món gì nữa ta, sầu riêng. Cái hồi mà tôi học lớp 1, lớp 2 tôi ăn được, thấy nó húi quá.
xong tự nhiên một ngày nào tôi thấy nó thơm cái tôi ăn được mấy bạn.
Em tao cũng vậy á,
mà sao nó ngộ người ta, sao cái logic gì đây, tại sao nó lại như vậy?
Đặc biệt là sầu riêng á, có nhiều người hồi đầu ăn hết nghe mùi là nó áo ấm xỉu nhưng mà ăn được ghiền là không thể nào
giúp được. Y làm tự nhiên làm nhớ câu chuyện madam ngủ đi ăn bún đậu, thôi tao không ăn được bóng, không được ăn được mắm tôm đâu, thôi không ăn đâu, cái tao kì không, nó ngon mà ăn thử đi cho biết, ăn thử đi, dắt bà đi ăn cho bà ghiền luôn mọi người, nó mê luôn. Về nhà qua mới ăn xong qua bữa sau là về nhà tự chiên đậu về nhà tự ăn luôn.
Nè, mình muốn kể câu chuyện đó là mình hồi nhỏ mình có mơ một giấc mơ mà những ngày sau mình mơ mình vẫn lặp lại cái giấc mơ đó luôn, mà mình lặp lại có khi là 4-5 lần luôn á. Mình thấy nó rất là kỳ lạ luôn. Và mỗi lần mà mình mơ vậy là mình sẽ bực, kiểu mình tỉnh giấc luôn á, tỉnh giấc giữa đêm luôn á. Cái giấc mơ đó lạ là mình nằm mơ mình thấy một cái người mà lái xe mô tô á, mà đang cái đường đua mà cong á, đang lái xong té, ý là ngay quẹo cua á, cái xong té xuống, cái xong tao tỉnh dậy luôn. Tao tỉnh dậy luôn. Mà cái người đó lại là con gái lái mô tô, nhưng mà đội nó có hiểm che mặt lại, mình đâu có biết là ai đâu. Thì đó, nhưng mà mơ kiểu là mình lặp đi lặp lại thường xuyên luôn á, nhưng mà trong một cái khoảng thời gian dài chứ không phải là ngày nào cũng lặp lại. Không, mình cũng không biết ý nghĩa của cái giấc mơ đó lắm.
Không, thường thường là vậy á. Khi mà mày ước ở giấc ngủ thì mày sẽ hay mơ vậy á. Nếu là tao là tao hay mơ tao đi cầu thang tao bị hụt chân á.
Vậy hả?
Đi cầu thang bị hụt chân xong tỉnh dậy á. Đó là cái giai đoạn đầu của giấc ngủ của mình á, là chuyện bình thường chứ không có gì hết trơn á. Còn tao á là tao có một cái giấc mơ đó là ý là lâu lâu nó sẽ có một vài giấc mơ mà tao bị nằm mơ bị lặp lại á. Mà cái giấc mơ đó là giấc mơ mà khi mình đã vô sâu rồi á, vô ngủ sâu rồi chứ không phải là ngủ khúc đầu đâu.
Hiểu.
Đó, mình nằm mơ kiểu như là 1-2 năm sẽ nằm mơ lại cái giấc mơ đó một lần á, mà tao biết là nó sẽ nó mơ lại y chang chàng chàng, nó không có hề khác một cái chi tiết nào luôn á. Mà tới mức mà tao trong khi mà tao nằm mơ tao nhận thức được là tao đang mơ cái chuyện đó và tao đoán được là tiếp theo nó sẽ như thế nào luôn. Kiểu vậy á.
Mày nhớ lại vô không?
Không. Kiểu như là cứ hai kiểu là bây giờ thì trong một năm mày sẽ nằm mơ 50 giấc mơ đúng không? Qua năm sau thì mày sẽ nằm mơ lại 1-2-3 giấc mơ nằm trong đó, kiểu vậy á.
Cái cảm giác là mình đã mơ rồi đúng không?
Có một cái giấc mơ mà tao nhớ nhất á là cái giấc mơ đi bơi ở ngoài sông. Đi bơi với gia đình bạn bè ở ngoài sông. Xong cái chơi xong cái nói chung là một giấc mơ rất là vui vẻ, mọi người đi bơi ngoài sông rồi mọi người chơi giỡn kia với nhau vậy thôi à. Kiểu vậy á. Là cái giấc mơ là tao bị mơ lặp lại rất nhiều lần. Mà cũng như đó người cũng cái con sông đó rồi cũng nằm mơ theo cái trình tự như vậy không. Kiểu vậy á, những cái giấc mơ đó nó không kiểu nó không có một cái sự điềm, nó không có phải là điềm báo cho cái gì hết, nó không có liên quan gì đến cuộc sống của mình luôn. Nó thấy nó hơi kỳ lạ vậy thôi chứ nó cũng không ghê gì hết trơn á. Đó là một số câu chuyện kỳ lạ mà tụi tôi nhớ được. Không biết là trong cuộc sống của các bạn không, tôi nghĩ là chắc mọi người đều có một cái câu chuyện kỳ lạ gì đó xảy ra đến mình, thì nếu mấy bạn có thì comment nó cho tụi mình biết nha. Ngoài ra thì mấy bạn có thể suggest cho tụi mình những cái topic cho kỳ sau mà mấy bạn muốn nghe tụi mình kể. Đúng, tại vì dạo này tụi mình cũng hơi cạn kiệt topic rồi mọi người ơi. Mọi người muốn nghe cái gì thì mọi người cứ nói ra, rồi tụi mình sẽ ráng cố gắng làm những cái topic đó. Đúng rồi, thì vẫn mua vui cho mọi người mỗi tuần. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và
hẹn gặp lại.